Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 99 với đề tài Đức Tin Nơi Đức Chúa Trời. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 20 đến câu 25. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 20 đến câu 25, chúng tôi xin đọc sau đây. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, thấy cây vả đã khô cho tới rễ. Bây giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng ngài rằng: "Thầy, coi kìa, cây vả thầy đã rủa, nay khô đi rồi." Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: "Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy, ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: nhân câu nói của sứ đồ Phi-e-rơ, Chúa Giê-xu đã dạy cho môn đồ bài học quan trọng gì? Câu hỏi thứ hai: khi Chúa Giê-xu phán "hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời", ngài hàm ý muốn nhấn mạnh điều gì? Câu hỏi thứ ba: đức tin nơi Đức Chúa Trời có thể bị ngăn trở bởi những nguyên nhân nào? Câu hỏi thứ tư: chúng ta áp dụng cho mình điều gì qua bài học Kinh Thánh này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: nhân câu hỏi của sứ đồ Phi-e-rơ, Chúa Giê-xu đã dạy cho môn đồ bài học quan trọng gì? Các môn đồ đã nghe Chúa Giê-xu nói với cây vả có lá mà không ra trái rằng: "Chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa." Câu 14. Qua ngày hôm sau, khi đi ngang qua đó, họ nhìn thấy cây vả đã khô cho tới rễ. Sứ đồ Phi-e-rơ thưa cùng ngài rằng: "Thầy, tôi kìa, cây vả thầy đã rủa, nay khô đi rồi." Nhân câu nói của Phi-e-rơ, Chúa Giê-xu bèn phán dạy rằng: "Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho." Câu 23 và câu 24. Tại đây, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh dời núi để dạy cho các môn đồ một lẽ thật sâu sắc về mặt thuộc linh. Khi nói tới việc dời núi hay quăng một ngọn núi xuống biển, có nghĩa là đề cập tới một việc cực kỳ khó khăn, nếu không nói là bất khả thi. Bởi xưa nay, không ai có khả năng di dời bất cứ một ngọn núi nào cả. Nhưng đây là một thách thức lớn cho đức tin. Chúa Giê-xu muốn dạy, chỉ có đức tin đến Đức Chúa Trời mới có thể làm được những việc mà con người cho là bất khả thi như vậy. Vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Theo Phúc Âm Luca, chương 1, câu 37. Câu hỏi thứ hai: khi Chúa Giê-xu phán hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Ngài hàm ý muốn nhấn mạnh điều gì? Khi Chúa Giêsu phán, hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời, hàm ý Chúa muốn nhấn mạnh đến mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Một đức tin mạnh mẽ dời được những núi trợ lực là loại đức tin cầu nguyện dựa trên ý chỉ và quyền phép của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu xác quyết, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm thì điều đó sẽ thành cho. Câu 23. Mệnh lệnh hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời dành cho những ai đặt niềm tin mình nơi Ngài. Là con dân Chúa, chúng ta phải có lòng tin cậy liên tục, bền đổ, sâu sắc nơi Đức Chúa Trời, là đấng mà chúng ta đặt trọn niềm tin mình nơi Ngài. Ngài là ai? Ngài sẽ làm gì trên đời sống chúng ta? Lòng tin cậy ấy thể hiện qua mối tương giao mật thiết giữa chúng ta với Chúa bằng sự cầu nguyện, để bày tỏ tấm lòng biết tùy thuộc Ngài và hoàn toàn nương cậy nơi sức Ngài hơn là cậy sức riêng mình. Khi Chúa Giêsu phán, hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời, Ngài đang khích lệ đức tin của các môn đồ ở một vài phương diện chỉ về bản tính Đức Chúa Trời. Cho nên, bước căn bản đầu tiên trong sự cầu nguyện là phải có đức tin đến Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là, thứ nhất, đức tin cần phải có đối tượng. Chúa Giêsu không nói, hãy có đức tin, nhưng Ngài nói, hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Đức tin cần phải có đối tượng để nương cậy vào. Đối tượng của đức tin phải là Đức Chúa Trời. Đức tin tự nó không có giá trị gì, nhưng chỉ đối tượng của đức tin là Đức Chúa Trời thì mới có giá trị. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Ngài vốn yêu thương con cái của Ngài. Ngài muốn chúng ta đến với Ngài trên cơ sở đức tin đơn sơ như con trẻ. Trước giả sách Hebrew xác nhận điều này trong chương 11 câu 6 rằng, vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Thứ hai, đức tin đến quyền phép của Đức Chúa Trời. Đức tin tự nó không có quyền năng gì cả. Riêng chỉ đối tượng của đức tin mới có quyền phép mà thôi. Một người có thể nói rằng tôi có đức tin, nhưng nếu đức tin đó không đặt nơi Đức Chúa Trời thì không thể khiến cho hòn núi nan đề cất lên và quăng xuống biển được. Chỉ có Đức Chúa Trời với quyền phép vô biên mới có thể làm được những điều kỳ diệu như vậy. Kinh Thánh chép, hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên hết thảy. Chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Theo Ê-sai chương 40 câu 26, chúng ta đang hầu việc một Đức Chúa Trời đáng kính sợ và quyền năng. Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn, bởi không việc chi Ngài chẳng làm được. Do đó, sức mạnh của đức tin là tin nơi Đức Chúa Trời. Trong khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ trên đất, có rất nhiều người đến với Ngài, hầu hết đều có đức tin nhỏ bé hay yếu ớt, duy chỉ một số ít người có đức tin lớn hay mạnh mẽ, khiến Ngài phải ngạc nhiên. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 8 câu 10. Tuy nhiên, cho dù lượng đức tin của họ mạnh hay yếu, ít hay nhiều, lớn hay nhỏ, nhưng khi họ đặt đức tin mình nơi Đức Chúa Trời, Ngài vẫn cứu họ và ban cho họ mọi điều vượt quá sự cầu xin và suy tưởng. Thứ ba, đức tin dựa trên sự thành tín của Chúa. Đức tin nơi Đức Chúa Trời còn là dựa vào sự thành tín của Ngài để ý muốn của Ngài thực hiện những việc lớn và khó trên đời sống chúng ta. Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Theo Giê-rê-mi chương 33 câu 3, chúng ta cần có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đó là đức tin yên nghỉ trên mọi lời hứa của Ngài. Chúa Giêsu kết luận, bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Câu 24. Câu hỏi thứ ba, đức tin nơi Đức Chúa Trời có thể bị ngăn trở bởi những nguyên do nào? Đức tin nơi Đức Chúa Trời có quyền phép và giúp chúng ta kinh nghiệm được những điều khó tin và nhận lãnh những điều đó cho mình. Tuy nhiên, đức tin ấy có thể bị ngăn trở bởi những lý do sau đây. Thứ nhất, vô tính. Câu 23b ghi: nếu các ngươi chẳng nghi ngại trong lòng. Từ ngữ nghi ngại hay nghi ngờ có ý nó phân tâm trong suy tưởng, lưỡng lự hay lui đi. Nghi ngại làm chết đi sự cầu nguyện hiệu quả. Khi chúng ta cầu nguyện với một tấm lòng nghi ngại, chúng ta đang thối lui với lời của Đức Chúa Trời. Theo Thi Gia Cơ chương 1, từ câu 6 đến câu 7. Nghi ngờ dẫn đến thắc mắc bản tính và quyền năng của Chúa. Lời cầu nguyện của những kẻ nghi ngờ sẽ không nhận được gì, vì ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Theo Thi Gia Cơ chương 1, câu 8. Thứ hai, ích kỷ. Cầu nguyện phải luôn dựa trên những gì Đức Chúa Trời muốn, chứ không dựa trên những gì chúng ta muốn. Chúa phán: mọi điều các ngươi xin. Từ ngữ xin có ý nói tới nài xin, kêu cầu, thỉnh cầu theo ý muốn Chúa, chứ không theo ý muốn của chúng ta. Theo Thư Gian thứ nhất chương 5, từ câu 14 đến câu 15. Khi chúng ta cầu nguyện theo ý muốn Chúa, Ngài sẽ không từ chối bất cứ điều chi. Theo Phúc Âm Gian chương 14, từ câu 13 đến câu 14. Vì điều chúng ta cầu xin cũng chính là điều Chúa muốn. Thứ ba, không tha thứ. Câu 25 và câu 26. Đức tin nối kết chúng ta với Đức Chúa Trời và giúp cho lời cầu nguyện của chúng ta được thông suốt. Nhưng tình trạng không tha thứ giống như hàng rào ngăn cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, khiến Ngài không thể nghe chúng ta được. Theo Ê-sai chương 59, từ câu 1 đến câu 2. Sứ đồ Phao-lô dạy: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Theo Ê-phê-sô chương 4, câu 32. Câu hỏi thứ tư: chúng ta áp dụng cho mình điều gì qua bài học Kinh Thánh này? Đức tin nơi Đức Chúa Trời là một vũ khí thuộc linh có quyền lực. Núi non phải phục theo năng lực của đức tin. Tội lỗi, ma quỷ, lo lắng, buồn rầu, thất vọng, hết thảy phải sắp mình xuống dưới uy quyền của đức tin nơi Chúa. Là con dân Chúa, chúng ta không cần phải dời núi hay quăng hòn núi xuống biển. Nhưng chỉ bởi đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời và nơi lời hứa của Ngài mới có thể giúp chúng ta đắc thắng, vượt qua mọi khó khăn, trở lực trong cuộc sống. Có phải bạn đang lo lắng, phiền ưu vì có một ngọn núi trở lực hay nan đề nào đó cần phải được dời đi không? Hãy đến trình dâng cho Đức Chúa Trời về ngọn núi ấy. Hãy nghe sứ đồ Phao-lô khuyên: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Theo thư Philip chương 4, từ câu 5 đến câu 6. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 11, từ câu 20 đến câu 25 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 100 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dẫu khi nhân gian khinh chê, chẳng lắm lúc sao tâm gạt tôi, chỉ nhờ Giê-xu đã đứng an ninh vô hồi. Thờ hợp Giê-xu Christ như hoa, như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bánh xinh đẹp thay quán quân muôn người. Trọn tình Ngài thật thông xa tôi, thông báo tôi đi một mình. Lửa linh bao phủ xung quanh tôi nên bốn tâm không bồi hồi. Nhờ mà nga Chúa ban hồn đang đói thấy no rồi. Rồi tôi bay lên nơi vinh quý, thấy rõ thiên nhiên đẹp xinh, chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tỏa ra muôn hình. Thờ hợp Giê-xu Christ như hoa, như chính sao mai ra.